Bây giờ tất cả chúng ta ca lại một lần, rồi sau đó thì ni sư Huệ Liên, người đã từng đến đây chia sẻ với quý vị, sẽ chia sẻ đôi phút. Quý vị hãy cho chàng pháo tay để ca ngợi mình là những ca sĩ. Bây giờ các anh chị bắt đầu ca, mời thầy Thiện Xuân và một sư cô cùng hướng dẫn.
Bây giờ chúng ta trở lại, các ca sĩ chúng ta hãy làm việc hăng say lên, la lớn lên để cho nó đói một chút xíu ăn cơm. Giờ bắt nhịp ha. Giấy đâu?
Alo.
Ca. 2, 3.
Phật đang trong ta từ bi sẽ chiến đi niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết đến sao niệm Phật. Phật đang trong ta mẹ hoàng huy nói câu từ bi. Phật đang trong ta, bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta, từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta, từ khi ấy nhắm thân an bình. Phật đang trong ta, miệng câu nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta, bằng ánh mắt chiếu sáng từ bi. Và thức nhớ mong cầu, và thức nhớ tìm đâu. Là vì lòng ta lắm mê nào lệ. Thầy quyết quay trở về, về tăng những lòng mê. Biển chẳng cố đã qua vui tình đồ. Phật đang trong ta, từng đi tới bóng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bằng kinh phương cách lên hình tiền. Phật đang trong ta, gặp quan trái qua cha niềm tin.
Phật đang trong ta, bình yên qua khúc ca diệu âm.
Vỗ tay lên lên.
Giống nhà sĩ không? Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết quý vị có nhớ sư cô Huệ Liên này không? Đó.
Hello.
Hồi nãy đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ có nói về ông Phật. Phải không? Quý vị biết Phật là ai không?
Mẹ.
Phật là ai? Thôi, trước nhất nói về chuyện Phật, chúng tôi muốn nói với quý vị là hôm nay chúng tôi đến đây cùng đi với phái đoàn của đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ. Ngài có tấm lòng rất là rộng lượng đối với quý vị, đại đức rất là thương quý vị. Và hôm nay tổ chức buổi giao lưu ngày hôm nay với tất cả tấm lòng quảng đại rộng lượng của đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ, hôm nay quà đến tận tay quý vị gồm có mứt Tết và một hộp mứt rất là đẹp để cho quý vị ăn Tết, có cái cho chúc mừng năm mới ở trong đó để cho quý vị vui. Chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui đến với quý vị. Và cái số quà hôm nay á là 47 triệu tổng cộng, thì ở trong đó nó đại đức Thích Nhật Từ là 40 triệu, còn chúng tôi là 7 triệu. Quý vị vỗ tay qua dành tán đấy. Cảm ơn đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ, chúng tôi chỉ phụ họa thêm thôi, chứ còn chúng chính là của đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ. Và đại đức cũng thường hay đi khắp nơi chứ không ngoài cái chỗ này. Đại đức rất là thương quý vị ở đây. Vừa rồi chúng tôi đã đi một cái chuyến ở chỗ khác cũng rất là đông, nhưng mà sau khi chuyến đi đó rồi thì đại đức cũng nhớ quý vị ở đây, nói chắc chắn là phải đi hôm nay thôi, mặc dù là gần cận Tết rồi ai cũng bận bịu lắm. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ đến đây với quý vị để chia sẻ niềm vui và chúc mừng năm mới. Rồi chúng tôi còn phải gọi điện thoại cho mấy ca sĩ mà nổi tiếng đến đây để phục vụ quý vị nữa. Cho nên có nhiều vị Tết mắc bận chạy show không có đến được, nhưng mà đại đức cũng năn nỉ người ta tới đây để gặp gỡ quý vị, để cùng chia sẻ cái niềm vui với quý vị nha. Cho nên là hôm nay ca sĩ nổi tiếng không danh ca không đó sẽ đến đây để phục vụ quý vị. Một lát nữa quý vị thấy mặt quý vị sẽ thấy nha. Giờ chúng tôi không có nhớ tên hết, tại vì chúng tôi không có thường nghe nhiều, không có nhớ được tên, nhưng mà chắc chắn là ca sĩ này là nổi tiếng. Dạ, Kim Tiểu Long, có chắc chắn là có Kim Tiểu Long. Là anh Kim Tiểu Long này rất là dễ thương phải không? Quý vị rất là dễ thương. Rồi trước khi quý vị nghe ca sĩ chuyên nghiệp thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ông Phật là ai. À, thì tất cả quý vị có những người theo đạo Phật, có những người theo đạo khác. Nhưng mà khi mà quý vị theo đạo Phật có nghĩa là quý vị theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có nghe tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thái tử ở bên nước Ấn Độ, giỏi. Ngài là con của ông vua, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Khi mà lớn lên Ngài rất là từ bi, Ngài thương chúng sinh, Ngài thương mọi người với tất cả tấm lòng thiện lành của Ngài từ lúc Ngài còn nhỏ. Khi Ngài mới sanh ra là Ngài đã hiền rồi. Rồi Ngài rất là thương người, dầu cho một con vật nhỏ Ngài cũng thương. Con chim bị người ta bắn rớt, Ngài cũng đỡ, lượm con chim lên và rút mũi tên ra và chăm sóc cho nó hết bệnh, cho nó vết thương nó được lành. Lòng thương của Ngài đến tất cả những chúng sinh nhỏ nhoi như vậy và đến tất cả những người chung quanh Ngài. Ngài thấy là những người ta làm công cực khổ, Ngài cũng rất là thương. Mặc dù mình trả lương cho người ta, nhưng mà thấy người ta cực khổ, Ngài cũng xót thương, chứ không phải là trả lương cho người ta rồi sai khiến người ta đâu. Đức Phật đó là người từ bi như vậy. Mặc dù những người là quan quân rất là nhiều, nhưng mà họ làm cái gì sai hay là làm đổ bể những cái gì đó, Đức Phật cũng đều từ bi hỷ xả hết, không có la rầy gì ai cả. Thì có một lần chúng tôi cũng bắt chước Đức Phật vậy á. Chúng tôi có nuôi một cái tiểu nhỏ đó, khoảng 6 tuổi. Bữa đó chú tiểu nhỏ xách cái bình thủy cho sư phụ, kêu chúng tôi bằng sư phụ, thì xách bình thủy lên sư phụ thì không ngờ là dấp cái lề á, cho nên té xuống bể cái bình thủy. Thì quý sư cô khác la cái chú tiểu đó, nói là không có nên thân gì hết á, đi cũng để té thì bể bình thủy vậy đó. Rồi cái chú tiểu nó mới khóc lên, sợ quá khóc, thì chúng tôi mới nghe khóc, mới chạy ra thấy chú tiểu bị té là cái chân nó bị trầy rồi. Thì chúng tôi mới dắt chú tiểu vô, cho ngồi lên ghế, nói con đau ở đâu, để sư phụ tha dầu cho con, nói con đau chỗ này hả, rồi tha dầu rồi xức thuốc, rồi mới nói với lại quý sư cô khác, chú tiểu này vì tấm lòng thương sư phụ, cho nên mới xách cái bình thủy lên, mà xách bình thủy lên vô tình té chứ không có ai mà cố ý muốn đập bình thủy phải không, do đó thì cái sự này là sự vô tình. Cái bể bình thủy mình có thể mua cái khác được, nhưng mà cái sự đau đớn của em này có ai chịu đựng dùng được đâu. Cho nên cái sự trầy trụa cái chân của chú tiểu đó làm cho chú tiểu đau và khóc. Thì mình phải chia sẻ cái nỗi đau của chú tiểu này. Bình thủy hư bể thì mua cái khác. Nếu mà bình thủy mà không bể thì cái nhà sản xuất bình thủy khỏi làm nữa, phải không? Tại vì đâu có bể đâu mà làm nữa. Mua một cái đủ xài tới suốt đời rồi. Cho nên phải bể không sao hết. Quý vị lỡ trong gia đình của quý vị cũng vậy, ai mà có làm bể cái gì đó không sao, bể mua khác. Không bể làm sao làm nữa, xài hãng nó dẹp hết rồi, bị gì xài cái là xài hoài không bể. Phải bể thôi, không thể không bể được. Bể trước không bể trước thì cũng bể sau. Bây giờ bể trước đi, lại mua cái mới khác xài sướng hơn, phải không? Cho nên quý vị có ai lỡ làm cái gì bể của quý vị bỏ qua không sao á, ta vô tình chứ ai mà cố ý đọc đâu. Mà người ta cố ý đọc có nghĩa là lúc người ta giận mình thì kệ nó, người ta giận mình thay vì người ta đánh mình đau. Bây giờ người ta giận mình quá, ta lấy cái gì ta đọc đại nó cái là mình đỡ đau. Phải không? Giận quá là chẳng lẽ quýnh mình. Cho nên người ta dằn cái cơn đánh mình đó, người ta đọc một cái gì đó thì kệ, lát bỏ dẹp đi, mình đỡ đau. Do nên mình sao sống như vậy, quý vị khỏe ru à. Rồi khi mà Đức Phật lớn lên, Đức Phật đi xuất gia. Đức Phật thấy ngai vàng, quý vị thích cái ngai vàng đó là một cái ngôi vị cao nhất ở ngoài xã hội. Giống như là tổng thống giờ vậy. Mà Đức Phật cũng thích nữa. Tại vì Ngài thấy rằng Ngài ngồi trên cái ngai vàng như thế này nè, đâu có yên gì đâu. Phải có quân sĩ bao vây chung quanh để bảo vệ, không bảo vệ là người ta ám sát chết, phải không? Cho nên quý vị thấy ông tổng thống có khỏe không? Đức Phật thấy rằng làm ông vua khổ quá. Đi đâu cũng phải có người canh á, không canh ta ám sát vua sao? Cho nên đi làm gì cũng giờ thí dụ như á, thái tử mà có thương yêu cái cô nào nữa cũng phải hung trước mặt thiên hạ thôi, phải không? Chứ đâu có thể nào là làm riêng mình được. Cho nên Ngài thấy rằng ngồi trên ngai vàng, sự hạnh phúc của mình mà bao nhiêu quân sĩ đau khổ đổ máu ngoài sa trường để bảo vệ ngai vàng, phải không? Cho nên Ngài thấy rằng sự sung sướng của mình là sự đau khổ của bao nhiêu người khác. Và sự hạnh phúc của mình, sự an vui của mình ở tại hôm nay đó là bao nhiêu cái người đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ cho mình cái sự an ổn. Thì như vậy cái niềm hạnh phúc đó không phải là niềm hạnh phúc thật sự. mình hạnh phúc mà người khác đau khổ thì cái niềm hạnh phúc đó có thật sự là hạnh phúc không? Không bao giờ. Đó, quý vị thấy, thì Đức Phật cũng thấy được như vậy. Cho nên, rồi á, Ngài mới thấy mọi chúng sinh, rồi bữa đó, Ngài xin Đức Phật, Ngài xin vua cha đi xuất gia, vua cha không cho. Đức Phật bữa đó mới xin vua cha đi dạo bốn cửa thành. Thì đi gặp cái ông già, ông lụm cụm, ông chống gậy, ông đi. Đức Phật nói, ủa trong hoàng cung sao không thấy ai già? Ông ngoài này thấy ông già. Sao mà ông xấu dữ vậy? Da ông nhăn, ổng lưng ổng khô, ổng đi lụm cụm, ổng đi không được. Thì Đức Phật nói rằng, ở trên đời này có một người già này hay ai cũng già. Thì cái có một cái người lính theo hầu á, mới là Sa Nặc, giỏi vậy hả? Sa Nặc mới nói rằng, trên đời này ai cũng phải già như vậy. Và Ngài bây giờ, Ngài là tráng kiện, đẹp trai, thông minh, học giỏi như vậy. Mai mốt Ngài cũng già giống như vậy. Đức Phật nói như vậy là ta cũng phải già như vậy à. Rồi Ngài mới, Ngài buồn quá, Ngài đi về. Qua ngày sau, Ngài đi dạo cửa thành khác. Quý vị biết, thành á, cung thành nó có 3-4 cửa, hướng Tây, hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc. Ngài đi đúng 4 cửa. Đầu tiên là hướng cửa Đông, rồi cửa Nam, cửa Đại Tây, cửa Bắc. Ngài đi, thì mỗi một cửa như vậy thì Ngài thấy, cửa kế tiếp thì Ngài thấy có một người bệnh. Bệnh á, mình mảy lỡ lói, giống bệnh cùi á, bệnh hủi á. À, cái ông đó ông đi rồi ông ngồi đó mà mùa ghẻ nó lỡ ra rồi ruồi nó bu bu lại đau nhức, ông nhăn nhó. Đức Phật nói người này là người gì mà lạ vậy? Quý vị biết hoàng cung toàn là mặc áo mão không à, mặc là hoàng bào, mặc toàn là áo đẹp không à, đâu có nhìn thấy cái người xấu xí như vậy. Đức Phật nói người này là người gì vậy? Thì ông Sa Nặc ông mới nói rằng đây là người bệnh. Vậy là có người này bệnh thôi hay ai cũng bệnh hết? Thì ông Sa Nặc ông nói rằng ai cũng phải bệnh hết, không bệnh nặng cũng bệnh nhẹ, ai cũng bệnh hết, và Ngài cũng bệnh luôn, Ngài cũng sẽ bệnh. Quý vị có bệnh không? Ở đây có ai có bệnh không? Có ai không bệnh không? Có ai không bệnh không? Quý vị ngồi đây không ai đụng đó, quý vị cũng bệnh nữa. Bệnh gì biết không? Bệnh đói. Đói mịn, bệnh mệt đó, đói quá thì mệt, mệt quá thì quạo, quạo bệnh luôn. Đói nè, khát nè, rồi mỏi lưng nè, ngồi lâu thì mỏi. À, không có ai đụng đến quý vị, không có bắt làm công chuyện nặng mà vẫn bệnh, vẫn đau như thường. Cho nên thân thể của chúng ta luôn luôn là đau như vậy, không thể khác được. Không thể mong rằng cho con đừng có bệnh, Phật ơi cứu con đừng bệnh. À, lúc nào mình cái thân thể này cũng bệnh, cũng đau hết, ai cũng vậy. Quý vị cũng vậy và chúng tôi cũng vậy. Và người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy, ông vua cũng vậy, và tất cả mọi người đều phải là có bệnh như vậy. Rồi, Ngài buồn quá, Ngài về. Qua ngày sau, Ngài đi thêm cái cửa thành thứ ba nữa. Thì Ngài thấy có một cái người có năm mấy chục người khiêng một người đang nằm dại trên một cái cán. Thì Đức Phật nói, ủa cái người này là người gì á? Thì người ta nói là đây là người chết á, đang làm đám chết, đám tang. Rồi người đi đưa thì khóc lên khóc xuống. Thì Đức Phật mới nói rằng vậy là ai cũng phải chết hết, ai vậy là như vậy là mọi người có thể có chết như vậy hay không? Thì Sa Nặc nói rằng ai cũng phải chết, con cũng chết và Ngài cũng sẽ chết, ai cũng chết cả. Thì Đức Phật nói như vậy thì cuộc đời này nó vô thường quá, nó ngắn ngủi quá đi, ai rồi cũng phải chết. Mình sống giờ có nhiều cái mấy nữa, giỏi lắm là 100 năm cũng phải chết. Thì trong cái khoảng 100 năm này chúng ta phải làm gì để lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho nhiều người? Giờ ngồi trên ngai vàng này thì ngày nào cũng người ta cũng chết vì mình hết á, thì ngồi đâu có yên được đâu. Ăn sung mặc sướng này là sự lao động của tất cả bao nhiêu quan quân, phải không? Là bao nhiêu dân chúng ở bên ngoài. Thì mình mới có ăn sung mặc sướng này, thì sự ăn sung mặc sướng này có hạnh phúc hay không? Mà ăn hoài cũng thèm hoài chứ đâu có hết thèm, phải không? Ăn hoài cũng vẫn thèm hoài, vẫn khát hoài, vẫn đói hoài thôi. Thì như vậy sự sống của mình là sự đau khổ của nhiều người quá đi. Ngài mới xin Đức Vua, Vua Cha là Hòa, là Hòa là Phụ Vương của Ngài á, xin để đi xuất gia, nhưng mà phụ vương không có cho. Tại vì Đức Phật là một vị thái tử, là con duy nhất của vua Tịnh Hoạn thôi, có một đứa con trai thôi, cho nên đâu có muốn con mình đi xuất gia. Nếu mà đi xuất gia như vậy thì ngai vàng để cho ai? Mà trong khi đứa con trai là thái tử đó là một người rất là đạo đức, cái người bao nhiêu dân chúng ra đang rất cần một vị vua đạo đức, phải không? Hiền lành đạo đức, biết thương dân này, ai lại không thích, và người ta mong cầu thái tử lên ngôi. Nhưng mà ngài vì nghĩ hạnh phúc của nhiều người hơn là hạnh phúc của riêng mình, nếu mà mình lên ngai vàng mà ngồi á thì chỉ có mình hạnh phúc, một nhóm người hạnh phúc thôi. Còn cái nỗi đau của mỗi người không thể nào cứu được, đó là nỗi đau của sự già, đau và chết. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết đi, thì làm sao cứu được cái điều đó? Cho nên Đức Phật đi xuất gia, mặc dầu ngài có một người vợ rất là đẹp và hiền hậu, đó là công chúa Yayudhala. Sau đó công chúa Yayudhala sinh ra một đứa con trai tên là La Hầu La, tức là Đức Phật cũng có con, có vợ. Nhưng mà sau đó ngài năn nỉ vợ của mình cho ngài đi xuất gia để tìm con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh. Em hãy hy sinh hạnh phúc của riêng mình để anh đem lòng thương của mình ban rãi cho tất cả mọi người, trong đó có em. Thì công chúa thông cảm được cái nỗi lòng của chồng của mình, cho nên chấp nhận cho thái tử ra đi. Và chắc chắn cái ngày ra đi của Đức Phật là cái ngày mà vua Tịnh Phạn không thể không biết, là bởi vì vua Tịnh Phạn rất là già, thái tử không muốn cho cha biết, cha buồn khổ trong cái giây phút mà ngài ra đi, cho nên ngài mới nói công chúa Yayudhala hãy ra lén mở cổng thành cho ngài đi, và ngài mới ra đi và tìm con đường cứu khổ cho chúng sinh. Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, bỏ hết tài sản giàu sang, có ai giàu hơn vua, phải không? Có ai quyền quy hơn vua, mà ngài cũng bỏ, là bởi vì cái quyền quy và giàu sang đó là sự đau khổ của nhiều người. Cho nên ngài không có nỡ nhìn mọi người đau khổ trong khi mình sung sướng. Ngài đi ra đi tìm con đường cứu khổ cho chúng sinh để thoát khỏi sự già đau chết. Và ngài phải đi vô rừng 6 năm khổ hạnh, 6 năm đi tìm đạo, và sau đó ngài ngồi thiền dưới cội bồ đề và ngài chứng quả giải thoát. Giải thoát có nghĩa là tâm không có còn tham, không còn sân, không còn si. Lòng từ bi của ngài phát khởi ra vô điều kiện, thương hết tất cả mọi người, không có điều kiện gì cả, vì mọi người rất là đáng thương, không có ai đáng ghét cả. Và ngài đã phát sinh trí tuệ, thấy rõ được mọi sự vật là không có thường còn, nó thay đổi và một ngày nào đó nó sẽ huệ diệt đi, không có cái gì tồn tại trên cuộc đời này, kể cả thân mạng này chúng ta cũng không thể sống lâu được, và mọi người cũng như vậy. Thì chúng ta làm sao chúng ta sống mà có ý nghĩa của cuộc sống, và sống làm sao có lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho mọi người, đó là ý nghĩa của cuộc sống. Trên đời này nếu mà mình sanh ra rồi mình lớn lên, mình làm công, mình có công ăn việc làm rồi mình nuôi chỉ có mình thôi thì không có lợi ích gì cả, phải không? Sống là lớn lên mình làm nuôi mình thôi à, thì như vậy nó không có lợi ích gì cho ai hết, thì cuộc sống nó vô vị lắm. Chúng ta phải làm sao chúng ta lớn lên rồi chúng ta có thể nuôi sống bản thân mình và làm lợi ích cho nhiều người khác nữa, trong đó có gia đình của mình, có vợ mình, có chồng mình, có con mình, có ba má mình, có anh em mình, và có mọi người chòm xóm chung quanh, và có mọi ở ngoài đường, ngoài xã hội, khi mà chúng ta gặp họ, mình cũng là lợi ích của họ. Trong gia đình mình sống thương yêu gia đình của mình, hòa thuận thương yêu giúp đỡ, rồi ở chòm xóm mình cũng hòa thuận thương yêu giúp đỡ, ra ngoài đường quý vị gặp ai quý vị cũng hòa thuận thương yêu giúp đỡ, đó là sự hạnh phúc. Thấy người già đi ngoài đường á thì quý vị đỡ đần dùng, người ta xách nặng cái gì cũng có thể xách phụ, hoặc là người ta té cái gì đỡ lên. Thấy cái chướng ngại vật dễ dưới đường quý vị có thể lượm, hoặc là cái miếng mẻ chai, hoặc là cái đinh, hoặc là cái kẽm gì đó, hay là sợi dây người ta đi lá người ta sẽ té, quý vị có thể lượm cái sợi dây đó đi dẹp qua một bên. Đó cũng là thể hiện tấm lòng thương của mình đối với mọi người, vì mình nghĩ rằng một lát nữa đây người nào đó đi ngang đây sẽ vướng sợi dây và sẽ té. Quý vị làm bằng tấm lòng của mình, đó là phước đức, chứ không có cần mà mình có tiền hay có bạn gì cả, mà mình làm bằng tấm lòng. Quý vị ở đây quý vị có thể làm phước lành chứ không có cần phải có tài sản mới làm được. Ai có tài sản thì làm theo kiểu có tài sản, còn ai không có tài sản thì chúng ta cũng có thể làm phước đức bằng cái cách, bằng tấm lòng của mình như vậy. Thì khi Đức Phật ngồi tu với cội Bồ Đề và thành Phật thì Ngài mới bắt đầu đi dạy chúng sinh con đường mà Ngài thực hành. Ngài thực hành, con đường của Ngài thực hành là con đường không có sát sinh, không có giết hại bất cứ một con vật nào, kể cả con người. Chẳng những không giết mà còn phải giúp đỡ nó nữa, muốn là giúp đỡ để cứu sống nó. Rồi không có trộm cắp, không có lấy bất cứ một vật gì mà người ta không cho mình thì không lấy. Dù người ta rớt ở dưới đất cũng không lấy nữa, tại vì ta rớt ở dưới đất á, một lát nữa ta sẽ quay lại người ta lượm. Ai mất đồ cũng đi kiếm, mà kiếm thì mong cho có được, cho được. Cho nên mình để đó, lát ta trở lại người ta lấy. Chừng nào ta cho mình hãy nhận, còn không cho thì không thèm nhận. Cái đó không phải là của mình. Vì á, tài sản là mồ hôi, nước mắt và công sức. Mình lấy của người ta, tài sản của người ta có nghĩa là cướp mồ hôi, nước mắt và công sức của người ta. Và có thể người ta buồn khổ, người ta chết. Cho nên cái giới trộm cắp đó, tội trộm cắp nó cũng giống như cái tội sát sanh vậy. Tại có nhiều người ta mất của, ta tự giận, ta chết nữa. Cho nên là cái mặc dù mình ăn cắp không phải là giết người, nhưng mà tội nó cũng ngang bằng như giết người vậy đó. Tại vì người ta khổ quá, người ta có thể chết. Hoặc là người ta khổ quá, người ta mất công ăn việc làm, hết tiền rồi. Ta không có công ăn việc làm, ta đói rồi, người ta cũng chết. Nữa ra cái tội đó cũng là cái tội mà Phật dạy mình không nên làm. Rồi Đức Phật không có nói láo, không có nguyền rủa mắng chửi ai cả. Lời nói của Ngài lúc nào cũng từ bi hết á. Quý vị có nói lời nói dịu dàng không? Nhỏ nhẹ quý vị có không? Có không? Quý vị thử nói nhẹ, nhỏ nhẹ, dịu dàng, dễ thương đó. Được chứ sao không được? Lời nói ác cũng có trong miệng của mình, mà lời nói dịu dàng, dễ thương cũng ở trong miệng của mình. Quý vị cố gắng mở miệng ra là nói dịu dàng, dễ thương. Đừng có nói la lối ôm sùm, người ta ghét mình, họ nó bất lợi ích, bất lợi cho mình lắm. Mình nói dịu dàng dễ thương, ai cũng thương mình thì mình hạnh phúc hay là khổ đâu? Người ta thương mình nhiều chừng nào là hạnh phúc nhiều chừng đấy. Mình làm sao mà có hạnh phúc như vậy? Rồi á, chắc chắn là Đức Phật không dạy mình không có uống rượu rồi, bị gì rượu á vô á là xỉn. Rượu vô xỉn là không hết biết gì rồi, chửi bới mắng nhiếc thiên hạ và làm những cái điều sái quấy mà mình không biết. Tại vì lúc đó mình mất trí khôn rồi. Mình làm những điều sai mình không biết, tới chừng tỉnh lại là ân hận là đã muộn màng. Nó khi rượu vô rồi làm mất trí nhớ. Là Đức Phật dạy chúng ta không nên để cho mình mất trí nhớ như vậy, để mình làm sai mà mình không biết, rồi mình phải chịu những cái kết quả xấu đến cái cuộc đời của mình, vậy làm khổ đau cho chính bản thân mình. Muốn có hạnh phúc, có cuộc sống hạnh phúc, mình phải chừa bỏ những cái điều đó ra. Quý vị sau này á, quý vị có ra quý vị cũng đừng có uống, đừng thèm uống rượu. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là bệnh hoạn, rượu nó sẽ làm cho cơ thể mình suy yếu, bệnh. Mấy người mà uống rượu chết sớm lắm. Quý vị mà muốn chết sớm thì quý vị uống nhiều chút, còn muốn sống thì quý vị bỏ rượu từ từ đi, đỡ tốn tiền, mà vợ con mình nó thương mình nữa, cha mẹ mình thương mình nữa, và mọi người thương mình. Có một lần, có một hôm Đức Phật đi khất thực, quý vị biết là Đức Phật đi xin thức ăn để ăn đó. Thì bữa đó, Đức Phật độ rất là nhiều người đệ tử đạo Bà La Môn giáo. Quý vị, đạo Bà La Môn á là sống có giai cấp, người giàu sống theo giàu, nghèo sống theo nghèo, nghèo thì lấy nghèo, nghèo luôn, giàu á thì sống với giàu, lấy người giàu, giàu luôn. Hãy giàu thì giàu suốt đời, đời mình, đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích. Còn thấy nghèo á là nghèo, á là nghèo từ mình cho đến đời con, đời cháu, đời chắc mình nghèo luôn, không có bao giờ ngóc đầu lên nổi. Thì sau khi Đức Phật ra đời á, Ngài mới đi thuyết pháp độ sinh, thì Ngài nói rằng con người không có giai cấp, ai cũng bằng nhau, có ai hơn ai đâu. Giàu thì làm ăn xiên sáng thì giàu, có phước đức thì giàu, chứ cái người nghèo đâu phải là người ta xấu đâu. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời á, Ngài nói rằng đạo đức của con người là bình đẳng giống như nhau, ai cũng có thể là người tốt hết. Cái người tốt đó mới thật sự là người đáng được trân trọng. Còn không phải là mặc cái áo đẹp, nhiều tiền mà đáng quý đâu. Nhiều tiền mà dữ dằn hung hăng, hoặc là tự cao khinh dễ người khác, thì người đó không thể nào đáng quý được. Thì Đức Phật độ rất là nhiều người quay về làm đệ tử của Ngài lắm. Thì mấy người trưởng đạo Bà La Môn á, họ rất là thù hằn Đức Phật, họ nói rằng đệ tử tôi đi theo ông hết rồi, cho nên họ thù lắm. Bữa đó Đức Phật đi khất thực, có ông Bà La Môn ông chạy theo ông chửi Đức Phật hoài. Ông chửi đó, ông này ông còn trẻ mà ông đi xin ăn, tại sao ông không làm, ông là cái thứ ăn bám xã hội, ông là thanh niên mà ông, nghĩa là chửi thậm tệ. Chửi Đức Phật đi khất thực, Đức Phật làm thinh, Đức Phật không có trả lời. Đến khi mà khất thực xong rồi á, đúng giờ 12 giờ trưa, Đức Phật mới tìm gốc cây Đức Phật ngồi ăn. Ông Bà La Môn ông cũng đi theo sau lưng. Ông đi theo sau lưng, ông đợi cho Đức Phật ăn cơm xong rồi á, Đức Phật bắt đầu ngồi thiền. Thì ông mới nói, nãy giờ tôi chửi ông, ông có nghe không mà. Đức Phật nói, ông có nghe không mà sao ông trả lời, bộ ông điếc hả? Đức Phật nói, tôi không có điếc. Ông không điếc tại sao mà tôi chửi ông nãy giờ ông không trả lời. Quý vị ai, quý vị chửi ai mà người ta không trả lời, quý vị có vui hay có buồn? Tức thêm phải không? Ông Bà La Môn này Đức Phật làm thinh không có trả lời. Ông tức giận lên, ông nói ông không điếc thì tại sao tôi chửi ông nãy giờ, tại sao ông chửi lại? Thì Đức Phật nói á, giống như trong nhà quý vị có quà, quý vị làm đãi một cái bữa tiệc cho bà con dòng họ đến ăn cơm, rồi quý vị gói cho mỗi người một món quà, sau khi ăn cơm xong rồi sẽ phát quà cho mỗi người món món quà đang đem về nhà. Nếu mà cái người khách á mà không nhận quà thì cái quà ấy thuộc về ai? Nếu mà quý vị cho người ai một món quà, người đó không nhận thì món quà ấy thuộc về ai? Thuộc về mình phải không? Thì Đức Phật nói, hồi nãy giờ ông chửi tôi đâu có nhận. À, thì mình làm thinh là mình không nhận phải không? Quý vị ai chửi gì, quý vị làm thinh, không thèm nhận. Không nhận được không? Sao vậy? Người ta cho mình cái tốt thì mình nhận, rồi cho cái xấu nữa không? Có quyền không nhận chứ. Nhận hết phải không? Xấu tốt gì nhận hết hả? Cho mình cái tốt thì mình nhận, cho mình cái xấu mình có quyền không nhận. Quý vị ai chửi quý vị không thèm nghe. Có nghe cũng ráng đừng nghe. Còn quý vị có còn mấy thôi mình trốn chỗ khác mà đừng có thèm nghe. Vì mình không muốn nhận mà, đừng có nhận cái xấu. Tại vì người ta chửi mình là người ta xấu rồi. À, anh này chửi tôi là anh có lỗi, một lát nữa tôi đưa mét anh quản giáo. À, mai mét giám thị là anh bị phạt. Còn răng này á, quý vị chửi lại có nghĩa là một lát nữa hai người bị phạt hết phải không? Hả? À, thì thay vì người ta phạt một mình ảnh thôi, tự nhiên cái mình bị phạt luôn. Tại sao ảnh là người gây sự mà lát mình bị phạt luôn? Cho nên á, mình trả lời lại có nghĩa là mình cũng xấu giống người ta, cho nên hai người cùng bị phạt giống nhau. Còn đây á, quý vị ráng nhịn ha, ráng không nhận. Người ta cho quý vị cái gì, quý vị có quyền không nhận. Cho bất cứ vật gì mình không thích, mình có quyền không nhận. Còn nếu mà mình thích cái gì thì mình mới có quyền xin thêm. À, người ta nói ngọt nó ngào, người ta khen mình thích quá khen tiếp đi. À, còn người ta chửi mình thôi đừng chửi nữa, cái đó tôi không nhận đâu. Quý vị có, chỉ nói vậy thôi là nó vui vẻ cả hai bên, không có sao hết. Người ta nói lắm mỏi miệng ta nín nè, nếu mà ta không nín nói mỏi miệng ta cũng nín. À, có ai nói từ sáng tới chiều không? Có ai chửi mình từ sáng tới chiều không? Không, thay đổi liên tục, không có đâu, nó nói đắt nó cũng nín nè. À, cho nên á quý vị đó như vậy á, Đức Phật là người như vậy đó, quý vị thấy thích không? À, thì mình phải bắt chước theo Phật nha. Phật như vậy á, cho nên hồi xưa á, khi Đức Phật còn tại thế, có nghĩa là Đức Phật còn sống á, thì rất là nhiều người quý kính ngài lắm. Người ta theo Phật, người ta bỏ tài sản người ta theo Phật. Quý vị nhớ là có cái ông á, ông là cư sĩ, ông giàu lắm, ông là người thương buôn, ông giàu có lắm. Ông thấy Đức Phật thuyết pháp hay quá, dạy người ta hiền lành quá, ngài thích, ông thích lắm. Ông nói Đức Phật ơi, xóm con á, cái làng con người ta dữ lắm, giờ làm sao mời Phật về cái làng con ở đặng thuyết pháp cho người ta hiền. Thì ông ấy thương Phật quá, nếu mà về làng ổng á thuyết pháp rồi Phật ở đâu. Cho nên ổng mới phát tâm ra, ổng nói bây giờ phải cất cho Đức Phật một cái tịnh xá rồi cái chùa đó, để Đức Phật cư ngụ ở đó, rồi Đức Phật mới có thời gian ở lâu để Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng ở trong làng ổng nghe, để người ta hiền lành, người ta có hạnh phúc. Thì ổng mới đi mua đất. Quý vị biết là mua đất, ổng nhìn thấy không có đất nào, khu đất nào tốt hết á, chỉ có một khu đất rất là đẹp, đó là một khu vườn trồng cây rất là đẹp, mát mẻ mà rộng rãi nữa. Mà hỏi ra thì khu vườn đó là của ai quý vị biết không? Của Thái tử, của ông Thái tử Kỳ Đà. Ông cấp cô độc này ông mới hỏi ông Thái tử Kỳ Đà, bán đất cho ổng thì ổng mua. Thì Thái tử nói ổng mua cho ai nữa, đất này tôi đâu có nghèo đâu mà bán đất. Thì ổng, thì Đức Phật với ông Cấp Cô Độc mới nói rằng tôi mua để cúng dường cho Đức Phật, để tôi xây tịnh xá, xây chùa cho Đức Phật ở, để Đức Phật về đây rằng Đức Phật ở, Đức Phật thuyết pháp cho bá gia bá tánh. Thì à, ông Cấp Cô Độc cũng năn nỉ quá, thì ông Thái tử Kỳ Đà ông không muốn bán, nhưng mà ông năn nỉ quá đó thì từ chối sợ mất lòng, cho nên ông mới nói chơi mà thành thiệt á. Bây giờ á, ông giàu quá thì ông muốn mua miếng đất này tôi cũng bán nữa, nhưng mà ông phải trải vàng tới đâu tôi bán tới đó. Quý vị biết vàng miếng giống mình bây giờ á, vàng lượng á mà xếp đầy á, xếp tới đâu là bán tới đó. Ông làm thinh nè, ông nói được, ông nói phải giữ lời. Ông về, ông cho xe bò, xe ngựa chở vàng tới, trải vàng ra đất, trải sắp lớp, trải tới đâu mua tới đó. Thì ông trải hơn nửa miếng đất nữa, quý vị biết miếng đất đó là còn hơn 5 đất á, mà ông trải hết rồi, hơn phân nửa rồi. Xe cứ chở tới mà trải vàng như vậy. Thì chở hết cái kho này tới kho kia rồi, tới chừng á, trải hơn phân nửa rồi á, thì xe nó về nó lấy tiếp nữa. Thì ông Cấp Cô Độc cũng đứng chống nạnh, ông suy nghĩ, ông đứng ông dòm. Tôi thấy Tử Kỳ Đà nói, bộ ông tiếc của rồi hả, bị nhiều quá rồi. Nếu ông không có khả năng trải hết những cái đất còn lại thì tôi không bán. Như vậy là tôi đáy đất lại, tại vì ông không có đủ tiền để trả hết miếng đất này. Một là bán hết, hai là không bán. Bây giờ ông trải chưa hết thì coi như tôi không bán. Ông chở vàng về hết đi. Ông Cấp Cô Độc nói, đâu phải, tôi suy nghĩ tôi coi mở cái kho nào cho nó lớn, thì kho nào mà chứa nhiều vàng nhất để chở một lần luôn cho nó đủ. Chở một lần luôn cho nó đủ. Chứ bây giờ mở hết kho này tới kho kia, bây giờ suy nghĩ tôi coi mở cái kho nào để mà trải cho nó đủ hết. Ông thấy chữ Tử Kỳ Đà này, ông lấy làm lạ quá. Tại sao Đức Phật là một cái người như thế nào mà cái ông này, ông bỏ tiền ra mà ông không tiếc của. Như vậy là Đức Phật có một cái gì đó tốt đẹp hơn, cao thượng hơn mà mọi người không có, cho nên ông Cấp Cô Độc này ông mới trân trọng như vậy. Cho nên ông mới nói, ông lấy làm lạ lắm. Ông nói vậy thôi, ông trải đất hết rồi, tới khi mà ông Cấp Cô Độc trải vàng đầy hết miếng đất rồi á, thì buộc lòng ông Thái Tử Kỳ Đà phải bán đất thôi. Rồi chấp nhận phải bán đất, nhưng mà trong lòng rất là tôn trọng Đức Phật. Không biết Đức Phật là cái người như thế nào mà ông Cấp Cô Độc này ông không tiếc của. Cho nên ông mới nói thôi cho tôi phần hồn với. Bây giờ ông trải vàng ở dưới đất thôi, còn mấy gốc cây ông không có trải được. Mấy gốc cây không có trải được, cái cây nó còn nguyên hả? Đâu có cưa cây để trải vô đó được. Cho nên ông trải đất thì tôi bán đất, còn cây là của tôi. Như vậy á, ông cho tôi phần hồn với. Tôi hùng, tôi cúng dường những cái cây này trong vườn cho Đức Phật, còn đất là của ông. Nhưng với một điều kiện là mai mốt ông cất cái tịnh xá này ông phải để tên tôi. Quý vị chịu vậy không? Ông Cấp Cô Độc thì ông trải vàng, ông mua miếng đất, còn cây là của Thái Tử Kỳ Đà. Nhưng mà ông giao điều kiện là sau này cất tịnh xá để tên tôi. Cho nên á, sau này ông Cấp Cô Độc cũng chịu nữa. Được, ông chấp nhận thì tôi rất là mừng. Sau đó cái tịnh xá này cất để Tịnh Xá Kỳ Viên. Kỳ viên có nghĩa là kỳ đà, kỳ là kỳ đà, viên là cái công viên, là cái vườn cây. Kỳ viên có nghĩa là cái vườn cây này của ông Thái Tử Kỳ Đà. À, còn tên Cấp Cô Độc không có. Trong cái chùa đó không có tên Cấp Cô Độc, mà tên ông Thái Tử Kỳ Đà, gọi là Tịnh Xá Kỳ Viên. À, và ông Cấp Cô Độc cũng chịu nữa. Tấm lòng ông bỏ ra rất là nhiều mà ông không có lấy công đức gì, ông không cần ai biết tới. Ông cũng chịu. Rồi đó, sau đó ông cất lên cái tịnh xá, ông mời Phật về ở đó để thuyết pháp độ sinh. Ông Cấp Cô Độc sau đó ông giàu lắm, ông càng cúng dường thì ông càng giàu, ông làm ăn lên. Rồi đó, sau khi mà ông già rồi, ông bệnh, ông chết á, thì ông được sanh lên cõi trời. Ông lên sanh lên cõi trời là một vị tiên. Khi mà vừa tắt thở xong á là ông trở thành một vị tiên ở trên trời. Bữa đó Đức Phật đang thuyết pháp gì nè, buổi đêm ban đêm á đang thuyết pháp, thì ông Cấp Cô Độc có một cái vị tiên ở trên trời bay xuống, à, rất là đẹp. Rồi mọi người mới hỏi rằng cái vị tiên này là ai vậy, thì á Đức Phật nói là đây, nói vị tiên này tự xưng đi. Vị tiên này mới tự xưng rằng tôi là tên là Cấp Cô Độc. nhờ cúng dường và nghe pháp là thực hành pháp của Đức Phật, cho nên hôm nay tôi nhờ phước báo đó mà được sanh thiên, được một vị vua trời đế thích ở trên đó, hôm nay xuống để nghe pháp, tiếp tục để tu cho đến ngày thành Phật. Thì đó, quý vị thấy con người chết nó không có mang theo bất cứ một cái gì cả. Khi mà người ta nhận về được điều đó thì người ta không có tiếc của, ta làm bất cứ điều gì để đổi lấy cái phước báo. Tại vì cái phước báo đó, quý vị, đó là tài sản thật của mình đi đâu mình mang theo cũng được nữa. Nếu mà quý vị có phước á, cái ông muốn đánh quý vị cũng không đánh trúng nữa. Ông đánh cái mình né cái ông chặt liền. Còn nếu mà quý vị không có phước á, quý vị đứng đâu quý vị có né cỡ nào cũng trúng hết á. Tại vì phước đức nó không có che mình. Quý vị đi ra đường cũng vậy đó, xe mà nó ví dụ như đi một chiếc đò chừng 50 người đi, xe nó đụng một cái nó lật như là lắc bột cua vậy đó, khi nó ngừng là một cái rồi đó, người nào có phước không có phước biết liền. Có người thì què tay cà gãy chân, có người thì bể đầu sức tráng, có người thì chết, có người thì không có vấn đề gì cả, không có bị thương còn nguyên vẹn. Thì như vậy quý vị thấy là phước đức đó, phước đức nó che chở cho mình ghê lắm. Và đó là cái phước đức nó do mình phải làm, và mình phải hy sinh và mở rộng tấm lòng của mình ra. Thì đó là cái sự cao thượng của Đức Phật mà mọi người đều kính mến. Và sự cao thượng của Đức Phật đó là ngài ở đạo đức và tấm lòng nha. Tất cả chúng ta đều có tấm lòng như Phật, cho nên á, Phật ở trong ta, giống như cái bài ca nãy đó, Phật ở trong ta có nghĩa là mình cũng có thể hiền giống Phật vậy đó. Thì như vậy là Phật ở trong ta, giống như Đại Đức đã vừa nó nói. Thì mong rằng tất cả quý vị đều có Phật ở trong quý vị nha. Quý vị trở nên là con của Phật, ít nhất cũng là con ruột chứ đừng con ghẻ nha. Quý vị là con ruột của Đức Phật, để Phật ở trong tất cả quý vị nha. Lúc nào Phật cũng ở trong tâm quý vị. Rồi thôi, chia sẻ với quý vị đến đây. Và mong rằng quý vị, chỉ còn có mấy ngày nữa Tết rồi, thì mong rằng quý vị sẽ ở đây vui vẻ và ăn mứt Tết nha. Rồi có đói bụng thì ăn mì gói nha.
Xin quý vị rồi, chúc quý vị vui vẻ. Chân thành cảm ơn Ni Sư Huệ Liên đã chia sẻ rồi tâm tình và giải thích thêm ý nghĩa Phật ở trong ta qua hình ảnh của Đức Phật rất khả kính và dễ thương.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.